tôi cho rằng là về chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ tới Việt Nam trong cái thời gian tới này thì có rất nhiều việc phải bàn. Đầu tiên thì chắc chắn là đây là sự kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ. Thứ hai thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là hai bên sẽ bàn bạc về những vấn đề để làm sao hiện thực hóa cái gọi là đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ trên các tất cả các lĩnh vực. Về chính trị an ninh thì nó khẳng định rằng là cái lòng tin giữa hai quốc gia, cái lòng tin chính trị rất là quan trọng. Bởi vì mà nói thì giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vẫn còn những cái khoảng cách, hoặc là có thể nói là vẫn còn những cái suy nghĩ của một vài cá nhân nào đó, một vài lãnh đạo nào đó về cái gọi là vấn đề diễn biến hòa bình từ các lực lượng gọi là thế lực thù địch từ bên ngoài. Rõ ràng đây vẫn là hai nước cựu thù trong cái thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Mặc dù bây giờ chiến tranh đã chấm dứt 4 năm nay rồi, nhưng không phải là không có vấn đề, còn có sự khác biệt về quan điểm về vấn đề chiến tranh, ví dụ như là cái hậu quả của cuộc chiến tranh, vấn đề gọi là chất độc da cam, đúng không? Vấn đề con lai, đúng không? Vấn đề tù binh, hay là gọi là im tích trong chiến tranh chẳng hạn, thì vẫn còn những vấn đề đó. Thế rồi còn vẫn còn những khác biệt về vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền. Đấy, cái hồ sơ đó có thể vẫn nói là một trong những cản trở cho quan hệ hai bên. Thì rõ ràng chuyến đi này cũng lại khẳng định rằng là những cái gánh nặng của quá khứ không thể ngăn cản sự hợp tác giữa hai bên, mà cái lợi ích lâu dài, cái tương lai đó, có lẽ là quyết định quan trọng đối với cả hai nước. Thì tôi nghĩ rằng cái đó nó khẳng định, cũng như là khi là Tổng thống Barack Obama đã tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng, nó cũng là thể hiện rằng là cái sự khác biệt về hệ thống chính trị không còn là rào cản nữa trong quan hệ quốc tế ngày nay. Mà ngày nay có lẽ rằng cái quan trọng nhất đấy là lợi ích quốc gia. Thì đối với Việt Nam cũng là lợi ích để làm tăng cường thêm cái sức mạnh của mình, còn đối với Mỹ cũng gia tăng cái gọi là ảnh hưởng của họ trong khu vực, và Việt Nam là một trong những đơn vị có thể nói rất là quan trọng. Thế rồi tôi nghĩ là từ góc độ kinh tế thì cái quan trọng nhất có lẽ cả hai nước đều nhìn thấy, cũng như là cộng đồng quốc tế đều phải nhận định, là việc Việt Nam đã cùng với 11 nền kinh tế khác đã hoàn thành cái việc đàm phán cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. Và Tổng thống Barack Obama tại Malaysia vừa rồi trong cái cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng thì đều nhấn mạnh cái ý nghĩa, cái tầm quan trọng, cũng đánh giá rất cao cái quyết tâm chính trị của Việt Nam trong việc kết thúc cái đàm phán TPP. Bởi vì sao? Bởi vì thực sự thì cái TPP là một cái thực đơn mà tôi nghĩ rằng rất là hấp dẫn đối với các cái quốc gia tham gia vào cái hiệp định này. Bởi vì đây là cái loại gọi là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, có những cái đòi hỏi rất là cao. Ví dụ như là chúng ta thấy về cái gọi là cái xuất xứ của các cái nguyên liệu cho các cái mặt hàng, ví dụ như là công nghiệp dệt may chẳng hạn, đây là một trong những công nghiệp rất quan trọng đối với Việt Nam, có cái tỷ trọng rất lớn trong cái xuất khẩu của Việt Nam. Hay là về vấn đề gọi là cải cách cơ cấu kinh tế của Việt Nam chẳng hạn, giảm bớt vai trò của cái gọi là các cái doanh nghiệp nhà nước, rồi thì sự bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, giảm cái chi phí công. Thế rồi về những vấn đề như là sở hữu trí tuệ, về các cái ngành công nghiệp, ngành dịch vụ và khác nữa, mà ở đây thì có thể nói là Mỹ với tư cách là nền kinh tế số 1 thế giới thì đang cần những cái đối tác mới, những cái thị trường mới, những cái nguồn nhân công mới mà các nước đó có thể đáp ứng được. Nó là cái lợi ích có thể nói rằng là lẫn nhau, lợi ích này gọi là lợi ích cả hai phía, chứ không chỉ nên nhìn nhận có một chiều. Tất nhiên là về vấn đề này thì cũng có một số ý kiến cho rằng là Việt Nam không được lợi nhiều, hay là Việt Nam có thể sẽ bị thua thiệt. Nhưng cái điều quan trọng tôi nghĩ rằng là cái sự thua thiệt chỉ xảy ra nếu như chúng ta không có cái sự điều chỉnh chính sách một cách phù hợp, nếu như chúng ta không tăng cường năng lực. Thì cũng có thể nói là ngay kể cả ở những cái hiệp định thương mại tự do khác chúng ta cũng gặp phải khó khăn, chứ chưa nói tới một cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như TPP. Do vậy cái yêu cầu đấy chính là cái việc chúng ta phải nâng cao cái năng lực của mình. Cái điều quan trọng khác nữa đấy chính là chúng ta phải biết chuyển đổi cái nền kinh tế của mình theo cái xu hướng có thể nói là tự do hóa thương mại một cách triệt để trong cái đối tác xuyên Thái Bình Dương. Thế còn thì về vấn đề an ninh thì rõ ràng rồi, chúng ta thấy rằng Nhà Trắng có một cái tuyên bố rằng là sẽ cắt giảm những cái vũ khí sát thương, đặc biệt ở cái bộ phận trên cái khu vực biển, thì xây dựng cái năng lực cho cái lực lượng gọi là tuần tra biển hoặc là cảnh sát biển của các nước Đông Nam Á. Việt Nam cũng được thụ hưởng 87 triệu đô la trong hỗ trợ này. Thì như vậy rõ ràng rằng là về vấn đề an ninh trên biển là Hoa Kỳ đang thể hiện ngày một rõ. Trước đây thì tôi cũng có quan điểm cho rằng là cái năng lực của Hoa Kỳ có thể nói rất là hạn chế. Mỹ không có cách nào khác là phải thể hiện cái gọi là quyết tâm của mình. Mà cái quyết tâm đó thể hiện bằng cái việc chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama. Thì đấy là về vấn đề an ninh. Và đặc biệt thì chúng ta thấy rằng là việc mà Trung Quốc gọi là xây các cái đảo, gọi bồi đắp, cải tạo các cái bãi đá ngầm cũng như các đảo san hô, dãy san hô thành các cái đảo nhân tạo là một trong những hành động có thể nói rằng rất là nguy hiểm. Bãi đá ngầm nó thành những cái gọi là thực thể, những cái đảo nhân tạo rất là lớn. Ở đó người ta có thể có nhiều cái mục đích khác nhau, không loại trừ cái mục đích quân sự. Và chính vì thế thì ở cái hội nghị thượng đỉnh của ASEAN cũng như là của cái diễn đàn Đông Á thì Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nhấn mạnh không được quân sự hóa hay là không theo đuổi cái mục đích quân sự hóa ở cái khu vực Biển Đông, là một trong yêu cầu rất là quan trọng, bởi vì chắc chắn là mọi người đều rất là lo ngại về cái khả năng gọi là quân sự hóa cái khu vực đó. Và chúng ta biết là 7 cái thực thể đó ở cái quần đảo Trường Sa sẽ tạo thành một cái tiền đồn, phải nói đúng là một cái tiền đồn mà ở đó ở Trung Quốc có thể kiểm soát được cái tuyến đường hàng hải rất là quan trọng, rất là nhộn nhịp ở khu vực này. Đấy là cái điều có thể nói rất là quan trọng. Và chuyến thăm lần này có một ý nghĩa rất là lớn, và đặc biệt thì nó cũng là vào cái giai đoạn cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama rồi. Tổng thống Barack Obama cũng muốn để lại một cái dấu ấn cho cái đảng Dân Chủ trước khi một cái cuộc bầu cử mới sẽ diễn ra vào năm 2016. Đấy, thì hiện tại có thể nói rằng là đảng Dân Chủ thì cũng có những cái bất lợi trong cái cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, khi mà ở Quốc hội Mỹ bây giờ thì phần lớn là do đảng Cộng Hòa nắm giữ. Thế rồi thì cũng nhiều người phê phán cái chính sách đối ngoại không cứng rắn của Tổng thống Barack Obama, và vì vậy thì đảng Dân Chủ cũng thể bị mất điểm một chút trong cái nền chính trị Mỹ. Và vì vậy thì chuyến đi thăm này cũng lại một lần nữa để khẳng định, đúng không, rằng là đảng Dân Chủ nói riêng cũng như nước Mỹ nói chung không từ bỏ cái chiến lược xoay trục của mình. Và thực sự thì đây mới là cái địa bàn mà nước Mỹ cần quan tâm. Chứ còn thì đúng là bây giờ Trung Đông như chúng ta thấy rồi, cái cuộc chiến ở Syria cũng thể hiện rằng là ở đó thì nước Nga đang chứng minh cái sức mạnh của mình, và Mỹ thì đang phải cạnh tranh rất là quyết liệt với nước Nga đó, và đó thì có thể khó phân thắng bại. Và nói tóm lại thì chuyến đi sắp tới của Tổng thống Barack Obama là một cái dấu ấn lịch sử trong cái quan hệ song phương Việt-Mỹ, bởi vì tính từ khi chuyến thăm của Tổng thống Bill Clinton đến nay, thì trong vòng hơn hai thập kỷ qua thì chúng ta thấy là như vậy, đây là chuyến thăm lần thứ 3 của một Tổng thống Mỹ tới một cái nước gọi là cựu thù. Và như vậy chấm dứt một cái trang gọi là rất là đau thương, của trang đen tối trong quan hệ song phương ở Việt-Mỹ. Và với cái chuyến thăm này thì có thể nói rằng là nó đem lại rất nhiều cái hy vọng, đem lại rất nhiều cái động lực, không chỉ cho quan hệ Việt-Mỹ nói riêng mà còn nó cho cả cái khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung, nhất là cho Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức cái Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12. Đấy, mà ở đó thì người ta tin rằng cái sự đổi mới của Việt Nam vẫn sẽ được tiếp tục. Đấy, và sự mở rộng hội nhập quốc tế nói chung, trong đó có đẩy mạnh quan hệ song phương với Hoa Kỳ, sẽ là một biểu hiện quan trọng của cái đường lối đổi mới hội nhập của Việt Nam.